Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào quý vị thính giả và xin được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện Quê Nhà tối hôm nay. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào quý thính giả, chào cô Mai Ly và chào ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả. Xin kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và xin được kính chào cô Mai Ly tại Oklahoma City.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả và thưa hai vị, như thường lệ hôm nay là thứ Năm, ngày 23 tháng 3 năm 2017, chương trình Chuyện Quê Nhà lại đến với quý vị qua những tiếng nói quen thuộc, đó là tiếng nói của luật sư Đinh Thạch Bích, nhà báo Hồng Phúc và Mai Ly điều hợp chương trình tối hôm nay. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt đem đến cho quý vị những tin tức và nhận định về những biến cố tại quê nhà. Thưa quý vị, Thủ tướng Tân Gia Ba, tức là Singapore, Lý Hiển Long đang có chuyến viếng thăm Việt Nam. Kế đến là nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Việt Nam, đó là tiến sĩ Nguyễn Thạch Giang, đã vừa nói lời chào vĩnh biệt vì tình trạng sức khỏe của ông đã suy yếu, đã đến hồi cạn kiệt. Và kế đến là tình trạng tham nhũng tại Việt Nam ngày một tồi tệ hơn. 66% các doanh nghiệp ở Việt Nam phải trả chi phí bôi trơn cho chính quyền để có thể làm việc. Và sau cùng là nền giáo dục dưới chế độ Cộng sản Việt Nam sau hơn 70 năm chồng người với kết quả tụt hậu thê thảm. Trong số 300 trường đại học châu Á được tạp chí giáo dục uy tín thế giới Times Higher Education xếp hạng, thì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không có một trường nào nằm trong danh sách này. Xin mời quý vị hãy đến với chúng tôi qua những đề tài trên. Và thưa luật sư, xin luật sư vui lòng cho nghe về mục đích chuyến thăm viếng Việt Nam của Thủ tướng Tân Gia Ba có mục đích gì, thưa luật sư?
Vâng, cái sự xuất hiện của Thủ tướng Lý Hiển Long ở Tân Gia Ba Việt Nam là một cái điều không có gì là mới lạ đối với tôi cả. Từ cái đời ông thân phụ của ông Lý Hiển Long này, là ông Lý Quang Diệu, ông từ Đại học Harvard ông về Singapore, ông biến một cái thành phố thành đô thị Singapore thành một nước và đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà thương mại giao lưu giữa châu Á với thế giới. Và ông Lý Quang Diệu ông đem về Singapore cái mô thức phát triển từ một nền kinh tế chậm tiến mà thế giới lịch sử gọi là đang phát triển thành một nước phát triển và ngang hàng với các nước khác trên thế giới, là theo cái mô thức của Mỹ gọi là đồng thuận Washington. Tức là nước Mỹ chủ trương rằng nâng đỡ các nước chậm tiến phát triển lên thành một cái nước có lợi tức trung bình để đi vào kinh tế thị trường theo cái mô thức của nhà kinh tế học John Maynard Keynes mà kế hoạch Marshall đã áp dụng sau đại nhị thế chiến. Và nhờ cái mô thức đó mà những nước chậm tiến và cựu thuộc địa ở Á Châu như là Nam Triều Tiên họ bại trận chiến tranh như là Nhật Bản, như là Đài Loan, như là Singapore, như là Philippines như là mấy nước khác đã từ cái mức độ chậm tiến mà đi lên cái bán đến với lợi tức trung bình. Mà cái mô thức đó nó đòi hỏi gì? Nó đòi hỏi giống như là ông Gorbachev ở Liên Xô, là cải cổ cơ cấu kinh tế. Mà cái nền hành kinh tế của cộng sản ấy thường được gọi là chủ nghĩa tư bản nhà nước đó. Chấp nhận cho nhà nước làm chủ tư bản một thời gian, và đến khi mà lợi tức trung bình của người dân trong nước đã lên đến cái mức ngang hàng với trung bình của thế giới thì phải đi cái bước thứ hai, là cái bước Glasnost, tức là phải minh bạch về tài chính, phải minh bạch và thôi quốc doanh, không nhà nước không được quốc doanh, nhà nước không được sở hữu toàn thể cái phương tiện sản xuất để là điều khiển như thế, và không còn kinh tế quốc doanh, không còn kinh tế chỉ huy, không còn kinh tế kế hoạch nhà nước, vân vân. Và ở Liên Xô thì ông Gorbachev ông làm quá chậm cái bước chân thứ hai, cho nên Liên Xô đã vỡ ra. Mà cũng vỡ ra không nghĩa là Liên Xô bị suy sụp, vỡ ra là các cái thuộc địa, các cái nước mà sau đại thế chiến mà Liên Xô chiếm lại của Đức Quốc xã đó, thì được thế giới công nhận là một thuộc quyền của Liên Xô. Thì nếu nó vỡ ra những cái nước đó, những cái nước liên bang Nga ngày xưa nó vẫn còn giữ được một ít. Và sau đó thì những cái nước mà ngày xưa liên bang Nga của Nga hoàng ấy, thì là từ từ là đòi độc lập thì đã làm chuyện khác. Nhưng mà tôi muốn nói nên tập trung vào cái chuyện là khi mà anh đi vào kinh tế nhà nước thì các cái định luật về kinh tế nó bó buộc rằng khi mà anh đưa dân đến cái lợi tức trung bình rồi thì phải dân chủ hóa, phải tạm quyền phân lập, phải thôi quốc doanh và tư nhân hóa quốc doanh, phải để cho các cái doanh nghiệp tư, sở hữu tư người ta sống lại. Mà anh không đi cái bước đó thì anh sẽ bị chế độ sẽ trước sau thì cũng sẽ tự diễn biến và tự chuyển phó và tự chuyển đổi mà thôi. Đó là cái điều mà tôi đã nói cả chục năm nay trên các diễn đàn khác, là bất cứ nước cộng sản nào mà đi vào kinh tế gọi là tư bản nhà nước mà nói nổi nó gọi là đổi mới hay là chết. Đổi mới là chết, còn có nghĩa là gì? Tức là anh đi cái bước chân thứ nhất là Telefonica thì anh phải đi cái bước thứ hai. Và bây giờ ở Việt Nam cũng thế, anh đang hô hào hay là đưa hai người con của ông Lê Duẩn ra viết trên báo Công an hô hào đổi mới đợt hai, rồi phải đi cái bước chân thứ hai đi, không đi bước chân thứ hai thì sẽ sụp mặt trẻ. Và ông ấy ở Singapore luôn luôn là cái mô thức mà được Việt Nam hướng tới để tôi theo dõi cái sự chuyển hóa của nước Việt Nam dưới quyền cộng sản từ mấy chục năm nay, thì tôi thấy rằng thì cái xu hướng là ngày xưa khi ông Lý Quang Diệu còn sống ông đã sang tận Hà Nội ông nói nhiều lần rồi, Việt Nam phải mau mau đi vào cái mô thức mà Singapore đã áp dụng. Và bây giờ là lúc là anh cộng sản ở Việt Nam anh bơ vơ chó mất chủ rồi, bây giờ đi thi theo tàu cộng thì bị nó ép chế cho đến cùng kiệt, mà bỏ tàu thì không dám bỏ. Và bây giờ trong nội bộ các anh ấy là đang thảo luận này, hay là cái mô thức Singapore thì chúng ta phải theo đi, đổi mới là sai đi. Và đấy tôi nghĩ rằng lý do nó mời ông Lý Hiển Long sang là vì lý do đó đó. Vâng, xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác luật sư và xin cảm ơn cô Mai Linh. Dạ thưa luật sư, vâng, tôi nghĩ rằng cái lý do ông qua đó thì cũng không có gì bí ẩn lắm. Vâng, đúng là luật sư đã trình bày những cái lý do để mà ông qua bên này. Thế nhưng mà nó có một vài cái chi tiết. Thứ nhất là cái bề mặt nổi đó. Thì thưa tháng 9 năm nay 2017 đó, thì hội nghị APEC sẽ họp tại Việt Nam. Và do đó, ông Lý Hiển Long qua bề ngoài thì có lẽ là để giúp cho Việt Nam một phần trong vấn đề kỹ thuật để tổ chức cái đại hội APEC sắp diễn ra. Thì đấy là một trong những cái lý do mà người ngoài người ta nhìn thấy. Thế ông Lý Hiển Long qua lần này ông ở tới 4 ngày, từ ngày 21 cho đến ngày 24 tháng 3 thì ông mới rời Việt Nam. Thế cả trong 4 ngày đó, ông sẽ đóng góp cái phần kỹ thuật chuyên môn của một cái nước tân tiến với khoa học ngày hôm nay để có thể giúp cho Việt Nam tổ chức cho nó chú đáo cái đại hội này chăng. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ông đến thì ông đến Sài Gòn, chứ ông không đến Hà Nội. Từ Sài Gòn ông mới lại đi ra Hà Nội. Và đến đây thì khi mà được người ta hỏi ông nghĩ gì về đất nước Việt Nam hiện nay, bởi vì ông đây không phải là lần đầu tiên ông tới nhiều lần rồi. Năm 2006, ông Lý Hiển Long cũng đã đến đây, vì ông trả lời rằng Việt Nam bây giờ khá hơn, đông người hơn. Thưa quý vị thấy cái câu trả lời như vậy của một vị nguyên thủ quốc gia mà đang dẫn đầu phải nói là ở hàng đầu của châu Á, được tiến bộ, được thế giới Tây phương ngưỡng mộ, mà nói một cái câu xã giao như vậy thì đủ biết rằng họ còn nhiều thứ họ cũng muốn nói ra, sợ nó mất đi cái nguyên tắc ngoại giao, đủ biết là trên nước Việt Nam đến đâu. Cái điều quan trọng là hiện nay đó, nước Singapore đó, họ đầu tư vào Việt Nam và họ đứng hàng thứ ba, thưa quý vị, đấy là một trong những cái mối lợi thu về cho Singapore. Ai cũng biết rằng sau cái cuộc chiến tranh Việt Nam hơn 20 năm khi chấm dứt đó, thì nó có cái nhu cầu tái thiết. Mà nhu cầu tái thiết đó là một cái miếng mồi béo bở cho các cơ quan tài phiệt, cho các nhà tài phiệt ở hải ngoại đầu tư vào để mà trục lợi. Hiện nay Singapore có rất nhiều cơ sở thương mại ở đó, trong đó nổi tiếng nhất người ta biết đến cái con bia Tiger, là hàng năm mang hàng tỷ đô la lãi suất đem về cho Singapore, chưa kể các cái công nghệ khác mà Singapore đã đầu tư ở Việt Nam. Cái điều đó làm cho chúng ta rất tiếc là cái cơ hội phát triển và đồng tiền ngoại quốc đầu tư vào đất nước không, cái chính phủ cộng sản không biết làm để mà xây dựng lại đất nước. 40 mấy năm trời rồi mà đất nước vẫn còn lẹt đẹt ở đằng sau. Năm 1975 đó, cái thời kỳ đó là thời kỳ Singapore vẫn còn ước mơ được như Sài Gòn. Dạ thưa quý vị, hôm nay 42 năm sau thì Singapore đã trở thành một cái nước tiên tiến, mà chính Sài Gòn là đang mơ ước được như là Singapore. Thì đấy là cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy rằng cái người lãnh đạo, cái vai trò lãnh đạo quốc gia và cái chính sách đối với đất nước thì rất là quan trọng. Ngày nào Đảng Cộng sản Việt Nam còn ngự trị trên cái ngai vàng thống trị trên cái đất nước của chúng ta, thì chúng tôi cho rằng những cái điều cấm đoán, độc tài, thiếu tự do dân chủ, nhân tài và khả năng của quốc gia không thể phát triển được để mà có thể sánh vai cùng quốc tế. Dạ, thưa luật sư và thưa cô Mai Linh, đấy là ý kiến của tôi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư, nhà bất đồng chính kiến đó là tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Hiện nay tình trạng sức khỏe đã đến hồi cạn kiệt. Bạn bè đến thăm, ông đều nói lời chăn chối với những người còn ở lại, đặc biệt là giới trẻ. Xin luật sư vui lòng cho nghe đôi điều về quá trình chăn đấu của nhà tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, thưa luật sư.
Vâng, trước khi có ý kiến về Nguyễn Thành Giang, tôi xin bổ túc một chút xíu về Singapore. Tôi nhắc lại rằng Singapore là nơi mà tư bản đỏ ở Việt Nam rửa tiền nhiều nhất trong mấy chục năm vừa qua. Chúng ta nhớ lại rằng khi mà nội bộ cộng sản thanh trừng nhau, những cái ông độc tử, nghĩa là ngáp ngáp sắp chết đều được trở sang Singapore để chữa trị trước khi đến sang Mỹ. Ông Võ Văn Kiệt cho đến ông Nguyễn Bá Thanh này kia, đấy là tư bản đỏ nó để tiền ở Singapore rất nhiều. Bây giờ trở lại ông Nguyễn Thanh Giang, thì ông Nguyễn Thanh Giang trở thành nhà phản biện rất sớm là ở Việt Nam cộng sản. Luôn luôn có cái xu hướng, lúc thì chạy theo Nga, lúc thì chạy theo Tàu. Và khi Việt Nam Cộng sản chạy theo Tàu, thì những người mà do Nga đào tạo và có xu hướng khi thiên về Nga, Liên Xô đó, thì bị coi là xét lại. Và nghe theo Tàu thì có bị coi là phe giáo điều. Và ông Nguyễn Thanh Giang này là được Liên Xô đào tạo, và trong ông bị liệt vào cái danh sách của những người theo xu hướng xét lại giống như Nguyễn Minh Cần vân vân và vân vân. Cho nên tôi cũng lấy làm là ông Hà Chi Phu cũng thế, là vì những nhà phản, một số nhà phản biện luôn luôn là chống đối chính phủ nhưng mà vẫn chỉ nó làm khó dễ thôi chứ không có bỏ tù. Đấy là một cái lý do. Và ông Nay Giang thì quá trình chiến đấu của ông là một quá trình xét lại thôi chứ không phải là quá trình chủ trương lật đổ. Và gần đây trong lúc mà cộng sản ở Việt Nam đang hoang mang trước cái là theo Tàu thì mất nước mà theo Mỹ thì mất đảng, và kể từ đại hội 10, đại hội 11, đại hội 12 thì ông Nguyễn Thanh Giang ông đã đưa ra cái đề nghị là bây giờ Đảng Cộng sản xé ra làm hai đi, một nửa thì đi theo Tàu, một nửa đi theo Mỹ. tôi có bình luận rất là tích cực về cái đề nghị này của Nguyễn Thanh Giang, và cái đề nghị này cũng được rất nhiều nhà phản biện ở trong nước hoa hô. Và gần đây thì tôi nhớ lại rằng thì là ông Nguyễn Thanh Giang mới đi khiếu kiện với nhà nước về cái chuyện là chương mục của ông trong ngân hàng nhận được một số tiền của ông Nguyễn Gia Kiển bên Âu Châu gửi về cho ông ấy, mà bị ngân hàng nó chặn lại, nó không phát hiện cho ông ấy. Mà ông thừa kiện đến đó mà ngân hàng lại cho ông là nhận tiền. Thành ra cái quá trình tranh đấu của ông Nguyễn Gia Kiển có nhiều những cái chi tiết rất là tức cười. Và trong cái thời kỳ ông ấy phản biện thì những người tranh đấu mà tôi có liên hệ được như là cô Lê Thị Kim Thu này kia, và thì cũng có đến gặp Nguyễn Thanh Giang, và cô Lê Thị Kim Thu do tôi bảo trợ thì cũng rất thân thiết với Nguyễn Thanh Giang. Thì tôi thấy ông ấy là một nhà tranh đấu nửa chừng, mà bây giờ thì ông có bị vướng ở những cái scandal rất là vướng, và nhà nước nó cũng đánh phá ông, nó quấy nhiêu ông, mà những người tranh đấu bây giờ cũng than phiền ông rất nhiều. Tôi thấy tội nghiệp thì ông thôi chứ không có ý kiến gì cả. Tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, còn ông Hồng Phúc nghĩ sao thưa ông?
Dạ vâng, thưa, nói về cuộc đời và tiểu sử cái tranh đấu của ông thì thật là tôi không thể nào mà nói được bằng luật sư Đinh Thành Bích cả. Bởi ông luật sư Đinh Thành Bích là người theo dắt từ cuộc, lại là người hoạt động trong cái vấn đề tranh đấu. Thành thử ra cái bước đường tiến thoái của ông Nguyễn Thanh Giang thì thưa ở quê nhà nó có những cái vướng mắc, và có lẽ chỉ có những người kinh nghiệm nhiều lắm thì mới biết được, bởi vì khổ lắm. Những nhà tranh đấu ở trong nước luôn luôn bị dán cho cái mác này, dán cho cái mác khác, mà đôi khi có những cái mác giết chết cả một đời người. Thế riêng về trường hợp của Nguyễn Thanh Giang thì chúng tôi muốn xin được nói qua về cái tiểu sử của ông. Thật sự ông là một người dân, một cái gia đình tương đối là nghèo. Thế nhưng mà về cuộc hậu vận của ông lại làm nên ăn nên làm ra, mà gia đình có vẻ khá giả lắm. Ông sinh năm 1936 và ông đậu tiến sĩ địa chất học, và ông làm việc tại cái cục đồ bản địa chất của Cộng sản Việt Nam. Ông là người rất tích cực đóng góp mọi khả năng chuyên môn của ông cho đất nước hay là cho chế độ Cộng sản, cho nên được ưu đãi lắm. Đáng lẽ ông đã được lãnh huy chương là anh hùng lao động. Thế nhưng mà rồi vì lý lịch của gia đình, thân phụ của ông là người di tản sang Hoa Kỳ, do đó có vấn đề mà ông ấy không được, ông không được nhận lãnh cái vinh hạnh của cái chế độ ban cho ông là anh hùng lao động. Đó là cái điểm nhất. Điểm thứ hai thì từ năm 1991 đến năm 1996 là ông là một trong những nhà khoa học của dưới chế độ Cộng sản đã được các giới Tây phương biết đến và để mắt xanh đến ông rất sớm. Năm 91-96 ông đã sang Hoa Kỳ dự rất nhiều hội nghị khoa học. Ông đã từng đọc diễn văn ở Liên Hợp Quốc về cái ngành của ông ấy. Và dĩ nhiên là chắc có sự móc nối nào đó, cho nên ông mới về ông trở thành một nhà tranh đấu. Rồi ông liên lạc với các nhà tranh đấu ngoài này. Nhưng con đường của ông đi thì chúng tôi nghĩ rằng có rất nhiều dư luận đồn đoán, thuận cũng có mà ngược chiều thì cũng có. Thành đó là cái vấn đề còn phải để cho lịch sử bán chết về cá nhân ông ấy. Thì nói thêm về gia đình của ông Nguyễn Thanh Giang ấy, ông có một bà vợ rất giỏi. Bà tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, bà có cử nhân văn chương. Và bà làm ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ và làm cho chương trình phụ nữ của Đài Phát, Đài Truyền Hình Phát Thanh của Việt Cộng. Tính là những dân phải là có gốc lắm, phải có thần thế lắm thì mới được vào cái chỗ đó. Cộng thêm với hai người con trai cũng đậu tiến sĩ, cũng ngành địa chất. Rồi cô con gái là Nguyễn Thị Mai Thủy thì đậu tiến sĩ văn chương, cùng trường với là cùng ngành với mẹ. Thì đấy là trong một cái gia đình cộng sản mà có văn hóa, có học thức, đậu toàn bằng đại học như vậy không phải là vừa. Thế trên bước đường tranh đấu thì thật sự là ông có đóng góp chứ không phải là không. Thế nhưng mà con đường của ông đi đôi khi nó mờ ảo ảo. Mà chúng ta thì ở xa không có cơ hội để phối kiểm những hoạt động của ông ấy. Thành ra nghe qua dư luận thì cũng thật là khó mà xét đoán. Bởi vì chúng ta biết rằng cái thời buổi hôm nay Internet nó dễ lắm. Chỉ cần có một cái computer thì muốn vẽ rồng vẽ rắn gì cũng được hết cả. Dĩ nhiên là phải có sự lý luận cho hợp lý để người ta nghe. Thì những cái lời nói láo đôi khi lại được tin, mà những người nói thật thì lại không được người ta tin. Thành ra vâng, chúng tôi xin được chỉ biết nói đến một cái nhà tranh đấu đang ở vào phút chót của cuộc đời. Ông có thể ra đi rất sớm, nhưng mà rất may là ông còn tỉnh táo, ông còn viết lại những cái lời nhắn nhủ để cho hậu thế, cho những người trẻ để theo cái con đường của ông đi, để mà ít ra thì cũng tỉnh táo, biết ra chế độ cộng sản ra gì, để không phải lầm lẫn đưa cả một cuộc đời như ông ấy vào để phục vụ cho một cái chế độ mà không đáng để cho ông phục vụ, có thể là còn là tai hại cho đất nước nữa là khác. Vâng, thì đây là ý kiến của tôi. Xin được trở lại với luật sư và cô Mai Lị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc và cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư, tình trạng tham nhũng tại Việt Nam đã trở thành là quốc nạn. Chúng đục khoét công khố, tài nguyên quốc gia, rụng nát như một cái ổ mối vậy thưa luật sư. Thống kê mới đây cho biết là có tới 66% các doanh nghiệp ở Việt Nam phải chi phí bôi trơn, nghĩa là phải hối lộ cho chính quyền cấp các cấp thì mới làm ăn được. Gần đây thì các nhà lãnh đạo cộng sản cũng bày tỏ chống tham nhũng để xoa dịu lòng dân và che đậy cái bộ mặt lem luốt của chính quyền đã cho bớt, để cho bớt xấu hổ. Thế nhưng cũng chỉ là cái trò đã hổ diệt ruồi mà thôi. Thưa luật sư thì Đảng Cộng sản Việt Nam có nhìn thấy cái nguy cơ đó hay không mà họ lại cứ để cho tham nhũng ngày một lớn mạnh như vậy thưa luật sư?
Tôi nhớ lại là khi mà Nguyễn Văn Linh mà hô hào rằng đổi mới hay là chết, thì từ 30 năm trước đã đưa ra cái nguy cơ là tham nhũng tụt hậu và tự diễn biến. Mà để chống lại ba cái nguy cơ đó thì phải Đảng phải chống lại cái nguy cơ chạch hướng. Mà đã chạch hướng rồi mà còn chống nguy cơ chạch hướng gì nữa. Khi mà cộng sản nói đổi mới hay là chết, tức là cộng sản đầu hàng tư bản rồi. Cộng sản nhà nước phải dân chủ hóa để đi theo cộng sản, đi hội nhập với thế giới bên ngoài. Mà vì vậy nó sợ cái nguy cơ chạch hướng, nó cứ giữ Đảng Cộng sản như cũ. Và nó nói rằng đổi mới nhưng không đổi màu. Để nó đi vào kinh tế tư bản nhưng mà vẫn là cộng sản. Cho nên không bao giờ nó giải quyết được cái nghịch lý là tư bản với cộng sản, và hai cái hệ giá trị nó tiêu diệt lẫn nhau, không có thể thống nhất được. Nó thống nhất mâu thuẫn một cách buộc như thế. Cho nên là cái đạo tham nhũng này là không thể nào mà tránh khỏi trong cái nước, bất cứ nước cộng sản nào mà đi vào kinh tế thị trường mà lại duy trì cái đất Đảng Cộng sản. Tại sao vậy? Đảng Cộng sản là một cái Đảng Cộng sản cướp. Nó lấy chính quyền không phải bằng lá phiếu, mà nó lấy chính quyền bằng cướp chính quyền. Và cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Kể cả trong cái bài hát bài quốc tế ca của phong trào cộng sản thế giới mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó dịch ra tiếng Việt, trong cái điệp khúc cuối cùng, cái câu cuối cùng trong cái điệp khúc của vùng lên hay các nô lệ ở thế gian, vùng lên những ai cực khổ bần hàng, sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi, quyết tâm đầy sống chết mà thôi, sống chết mà thôi để làm gì? để cái câu điệp khúc cuối cùng của cái bài quốc tế ca đó là bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Đấy. Và khi nó chiếm chính quyền rồi thì nó chia nhau cái thủ lợi đó, và nó chia ra theo cái mô thức chia quyền chia lợi của các xã hội đen, cho nên nó dung túng những thằng cấp dưới tuyệt đối trung thành với đảng, và để khi mà cướp được chính quyền rồi thì phải bóc lột tối đa để chia nhau cái quyền lợi, bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Chủ nghĩa cộng sản nó nói như thế là lấy của tư bản để chia cho nhà nghèo, nhưng mà thực ra trên thực tế vì cái mô thức tổ chức của nó là mô thức tại sao đem do tên Stalin nó chế ra đó, là cho nên thay vì là lấy của tư bản, lấy của nhà giàu để chia cho nhà nghèo thì nó lấy của nhà giàu nó chia nhau. Thì cái tham nhũng là cái tất yếu bất cứ chế độ nào, nhưng mà riêng ở Việt Nam thì cái tệ hại đó nó còn tệ hại hơn bất cứ nước cộng sản nào, là bởi vì cộng sản là gì? Cộng sản là một cái tổ chức ép buộc nhân loại vào một cái hệ giá trị dựa trên giá trị vật chất, không có tâm linh, không có thần thánh, không có gì hết, để tất cả chỉ là vật chất thôi. Mà nó vá áp đặt vào Việt Nam thì bị cái hệ giá trị truyền thống của Việt Nam chống lại, và cái sự chống chọi đó nó đưa đến cái kết quả là cái xã hội Việt Nam sống trong một xã hội và khủng hoảng với giá trị gọi là very crisis. Và vì khủng hoảng giá trị nó thành ra nó là cộng sản không ra cộng sản, vô thần không ra vô thần, mà hữu thần không ra hữu thần, nó lung tung thêm. Và khi mà nó chiếm được quyền rồi thì nó cai trị theo cái kiểu của các cái xã hội phong kiến đời xưa, có thể không thể tưởng tượng được một cái chế độ cộng sản mà chủ trương vô thần mà là đem hoạt hình Hồ Chí Minh vào chùa là sao? Đấy, cái hình ảnh đó là hình ảnh của một hệ giá trị khủng hoảng, đầu ngu mình xảo cái chấp lấy cái này và cái kia, thì những tên trung ương đảng là đang bị được dư bi là bộ lập tổng bí thư đảng, chỉ vì bị phát hiện là vợ đi lên đồng mà đem lên tố cáo anh mất luôn cả cái tổng bí thư và loại chi ra khỏi đảng. Cái đảng cộng sản nó cũng loạn giá trị rồi, cho nên cái việc tham nhũng ở Việt Nam nó còn tệ hại hơn bất cứ chế độ nào cũng có tham nhũng hết. Nhưng mà những chế độ người ta cai trị bằng pháp quyền chứ không phải là pháp trị, đây là rule of law chứ không phải là rule by law. Chế độ cộng sản nó rule by law, nó dùng pháp quyền đấy chị. Còn rule of law tức là gì? Tức là luật pháp đứng trên tất cả các quyền lợi khác thì mới giải quyết được đằng này. Cái chế độ của nó là hiến pháp là luật tối cao của đất nước, nhưng mà hiến pháp lại phải đứng dưới chính sách của đảng. Đấy là cái nghị quyết của đại hội 12 vừa rồi đó. Anh ra là nó đi vào kinh tế thị trường mà nó không có cái chế độ tam quyền phân lập để có tư pháp luật pháp phân minh để chỉ trị bọn tham nhũng thì nó tệ hại như bất chấp cái nước cộng sản nào. Nhưng mà riêng ở Việt Nam vì cái khủng hoảng về giá trị xã hội nó lại còn tệ hại hơn bất cứ nước cộng sản nào khác. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, xin ông Hồng Phúc cho biết là lý do tại sao mà cái chế độ cộng sản nó lại lũng đoạn như vậy, tham nhũng nhiều như vậy thưa ông?
Dạ thưa cô, nó có cái nguyên do của nó cả thưa cô. Cái thứ nhất là như luật sư Bích vừa mới nói đó, là nó lại dùng sau khi cái chiến thắng của nó rồi, nó rảnh tay đến vấn đề quân sự, cai trị đất nước này kia đó, thì nó lấy của người giàu. Thưa cô cũng thưa quý vị thính giả, cứ nghĩ lại cái thời kỳ 75 nó vào trong Nam, nó đánh tư sản bại bản, nó đổi tiền bao nhiêu lần. Coi như nó vét sạch của người ta không còn một đồng ở trong túi nữa. Coi như gia đình cho được lấy có 200, 100 tiền mới này kia, thì quý vị không đủ làm để mà sống ở một tháng. Nó cướp tất cả của mọi người chứ không phải của người giàu. Nó cướp cả của người nghèo, của toàn dân cho bằng vô, cho bần cùng hóa để nó chia nhau. Nó chia nhau cái quyền lợi của nó. Thế bây giờ nó nhìn thấy cái chuyện nó phân phối những chức vụ này, chức vụ kia, đều là thân nhân, đều là con ông, cháu cha, đều là ngọ với nhau á. Thì nó trở nên tham nhũng một cách thái quá, đến cái độ mà bây giờ nó khó mà kiểm soát được nữa. Thế nhưng mà nó có muốn kiểm soát, nó cũng không muốn làm. Là thưa, ông thầy của nó là ông Trung Cộng, cũng ra cái chính sách diệt tham nhũng và phải đổi mới. Không diệt tham nhũng thì đất nước sẽ suy sụp và chết. Khẩu hiệu thì nó nói ra như thế, nhưng việc làm của nó là không có gì cả. Cái thứ nhất, viện trợ của Nhật Bản gọi là ODA ấy, để mà giao cho Việt Nam để mà xây dựng cầu cống đường xá hay các thứ viện trợ, nó được phép không còn một tí nữa. Để nó chính phủ Nhật phải biết, lúc đầu nó còn làm lơ, rồi sao phải cho điều tra rồi mang về quốc hội của Nhật bên kia, rút viện trợ lại không cho nữa. Thưa quý vị, cầu cống bê tông cốt sắt, nó làm bê tông cốt tre, nó giả dối đến như thế. Những cái cầu vừa mới khởi sự xây lên được ít ngày, chưa bắt đến cái nhịp cầu thứ hai nữa thì đã sập rồi. Thế cái nền tham nhũng không bút mực nào mà có thể để tả chết được cả. Thế rồi cái vấn đề tại sao nó không diệt được tham nhũng? Họ lợi dụng những cái chiến dịch tham nhũng đó, diệt tham nhũng đó, là để nó diệt đối thủ chứ không phải là để nó xây dựng đất nước. Nó loại những cái anh nào không cùng phe cùng cánh đi ra chỗ khác chơi. Ở bên Trung Hoa thấy Tập Cận Bình thì nó diệt những cái tay tổng bí thư ở Thượng Hải với lại ở Trùng Khánh, toàn những tay gọc không à. Nhưng còn những anh là lãnh chúa một phương, cờ Bình nó làm ghê lắm. Nhưng rồi vẫn còn đó, nó chỉ đem được một vài con dê thần làm gương cho người ta hay để lấy tiếng với trên lại. Chứ thực chất nó vẫn còn tham nhũng. Việt Nam trở lại xưa cũng như vậy thôi. Họ cũng như tranh là phe cánh, anh nào không thuộc phe cánh với nhau, nó đưa ra nó làm gương. Để cho người ta thấy rằng nó đang làm ghê gớm lắm. Nhưng đúng như cô nói, đúng đả hổ nhưng mà lại để diệt ruồi chứ không làm được gì. Tức là dùng trâu, dùng dao giết trâu mà để đi mổ gà. Tức toàn những cái việc để nó làm nó che mắt người ta. Đặc biệt nhất với cái thông kê gần đây đó, người ta phải cho biết rằng 66% các cơ sở, các doanh nghiệp ở trong nước ngày hôm nay đều phải bôi trơn. Đó là cái danh từ ở trong nước người ta gọi trong vấn đề hối lộ. Không có bôi trơn, không có hối lộ thì đừng mong mà làm ăn. Từ thượng vàng hạ cám, một cái anh chạy xe ôm vào ngoài đường, mà anh tài xế chạy xe tải ngoài đường cũng phải đóng thuế. Rồi đến các cửa hàng bún riêu, hàng thịt, hàng quá, nhà hàng, ở cơm, restaurant thì cũng phải bị đóng góp cho tham nhũng. Lớn thì nó ăn lớn, mà nhỏ thì nó ăn nhỏ. Cấp trên thì ăn những cái bố lớn, cấp nhỏ thì ăn những cấp bé. Thành thử ra đó là một cái chính sách mà bây giờ nó không còn có cách gì để mà nó muốn nó việc được nữa. Bởi vì kiểu gì từ lấy ai mà làm việc. Và có tất cả những kẻ có quyền thì mới có thể tham nhũng được. Những kẻ không có quyền lấy nhiệm tham nhũng, mà những kẻ có quyền đều là phe đảng của chúng ta. Thưa cô và thưa quý vị khán giả, thưa luật sư, đấy là cái nhận định của tôi. Cái chế độ cộng sản này, nó có thể một ngày nào đó nó sẽ bị chết vì chính cái sức nặng của nó đè xuống như ở bên Liên Xô. Cái kêu là sư tử trùng, sư tử nhục đó. Cái con sư tử không ai dễ gì mà giết được nó, nhưng mà nó sẽ chết từ trong bụng bởi những con vi trùng nhỏ bé làm cho nó suy sụp. Thành ra chúng tôi cũng mong cho chúng nó tham nhũng mau, cho nó chết sớm đi, để chúng ta còn có cơ hội để mà giải thể cái chế độ này, để mà trở về quê hương đất nước. Thưa cô, thưa luật sư.
Dạ thưa, cảm ơn luật sư và cảm ơn ông Hồng Phúc. Sau khi mà nghe cái sự giải thích của hai ông thì Mai Ly cũng thật sự băn khoăn. Một bên đó thì là chúng ta biết rằng cái chế độ cộng sản là cái thế chế độ độc tài và cái chế độ át ôn, bất cứ lúc nào mà nó thấy cái gì mà đi ngược lại cái quyền lợi của chúng là nó giết họ, nó không cần biết là phải hay trái. Thì phải chăng giờ này những người chóp bu trong chế độ cộng sản họ không nhìn thấy cái đất nước của họ đang bị như vậy hay sao? Và nếu trong trường hợp họ nhìn thấy như vậy thì họ phải tiêu diệt những cái sự gọi là nguy hiểm đến cho chế độ của họ thì họ mới tồn tại được. Thì như vậy không biết là họ không biết hay là họ biết mà họ không làm gì thì Mali cũng chưa hiểu là vấn đề như thế nào. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, về vấn đề tham nhũng này ấy, thì có nhiều điều để nói lắm. Là tôi để giải đáp cái thắc mắc của cô Mali thì tôi thấy rằng thì là một nhà đấu tranh ở trong nước là anh Huỳnh Quốc Huy, anh đã giải quyết, anh đã nói ở trên cái Facebook của anh rồi, là không phải là những người lãnh đạo chóp mũ về Đảng Cộng sản, nó không thấy gì, nhìn thấy cái chết trước mắt. Tôi đã nói, tôi từ mà mấy chục năm nay rồi, khi mà nó hô rằng đổi mới hay là chết, tức là nó thấy cái quan tài rồi, nhưng mà nó nhắm mắt lại, nó không nó nhìn thấy, nó không nhìn thấy. Nó giống như bà già nhà quê mà khi mà thấy tàu bay Pháp nó bay ở trên đầu, thì cứ lấy cái nón lá mà che cái hình ảnh của cái tàu bay đi, thì không nhìn thấy cái nguy cơ đó, thì coi như là không có cái nguy cơ đó. Đấy là cái bọn cộng sản là trong mùa Việt Nam. Và bây giờ nó là ở trong cái tâm lý là chế độ sụp đổ thì chế độ sụp đổ, nhưng mà cá nhân nó và gia đình chúng nó có thể thoát được. Vì thế cho nên nó tuồn tiền ra ngoại quốc đó, bất chấp, tức là tôi ở trong nước các nhà tranh đấu đã đưa ra một cái khẩu hiệu của chúng nó là vội vã vơ vét. Bây giờ biết chết rồi nhưng mà không thể chữa được, vì anh nào cũng tham nhũng thì anh nào đâu có anh nào mà nhân danh là mình là thanh liêm mà thanh toán tham nhũng đâu. Sợ đến đâu là có tham nhũng đến đó, không tham nhũng thì có tham nhũng nhiều. Và bây giờ tôi chia ra trong nước là cái bọn mà nó no rồi đó, thì nó bỏ chạy. Và nó chưa no thì nó vội vã vội vẽ. Và thì cái bọn là chưa được hưởng cái gì, tốn bao nhiêu tiền mới được đút lót, mua chức này mua chức kia, mà tốn bao nhiêu tiền mới được mua cái danh vị là đảng viên. Vì bây giờ mà lấy vốn chưa kịp nữa, thì nó cố bám cho đến cùng, còn đảng còn mình cố bám cho đến cùng thì nó vô bám vào vén. Nó thấy là nó chết rồi, chết trục rồi đến nơi rồi, nhưng mà nó cần lấy vốn lại thì nó lại tiếp tục vào vén. Cho nên cái chế độ này là hết thuốc chữa rồi. Được không? Đấy là ý kiến của tôi.
Dạ thưa luật sư, nếu luật sư nói như vậy thì có lẽ chúng ta cũng không có làm gì, không cần phải làm gì và cứ ngồi chờ thôi thì tự nó cũng sụp, phải không thưa luật sư?
Không phải. Bây giờ dân là trong nước người ta bị bóc lột quá, ta khổ sở quá rồi, người ta từ tranh đấu, và dân ở trong nước chỉ cần một tình hình quốc tế thuận lợi. Và tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta đang có một cái tình hình quốc tế thuận lợi, và quần chúng ở trong nước đang gom lực lượng để mà, và kể cả những cái lực lượng cách mạng của Việt Nam còn sống sót, đúng là ở một phần chạy ra hải ngoại này, một phần còn để lại trong nước, đang chuẩn bị cái cuộc dứt điểm chế độ của nó. Chế độ của nó hết thuốc chữa rồi.
Dạ vâng, nếu mà luật sư nói như vậy, Mali xin lỗi ông Hoàng Phúc, cho Mali được tiếp tục hỏi về cái vấn đề này. Thì dạ, thưa luật sư, giả tỷ trong một cái tương lai rất gần đây, cái chế độ cộng sản và với cái gọi là một cái tư thế lợi nhuận, tư thế lợi cho người trong nước và có sự biến đổi, thì thưa luật sư, nếu như vậy thì liệu trong hay ngoài nước có một tổ chức nào, có một nhóm nào có đủ khả năng để gánh vác quốc gia Việt Nam hay không thưa luật sư?
Tôi nghĩ rằng thì tiềm lực quốc dân Việt Nam chưa chết, và trong những khi năm bị cộng sản đô hộ thì cái tiềm lực đó tụ vào những cái ốc đảo nhỏ trong nước và ra hải ngoại cũng được một phần. Và tôi đang liên lạc với các thế lực đó để gom một cái tổng lực. Bây giờ cộng sản nó luôn luôn nói với người Mỹ rằng thì là các ông đòi đa nguyên đa đảng ấy, nước tôi chỉ có mỗi một mỗi đảng thôi, là làm gì có đa đảng đâu. Phải tình hình quốc tế phải gài chế độ nó vào những cái cơ cấu mà nó không thể lùi được. Chúng ta nên học bài học Ba Lan, chúng ta nên học bài học Hungary, chúng ta nên học bài học Liên Xô. Và tôi nghĩ rằng các bạn trẻ đấu tranh ở trong nước đang họ giỏi hơn cả tôi đấy. Tôi liên lạc với họ rất nhiều, họ rất có rất nhiều sáng kiến, và chúng ta để ý và xem khi mà Formosa ngòi nổ, Formosa đã bung ra rồi, thì cái ngòi nổ đó dẫn đến kho thuốc nổ nào thì chúng ta chưa thể nói trước được. Và cái kho thuốc nổ nó đang chờ cái ngòi nổ đó, nó dẫn tới thì sẽ nổ bung mà thôi. Vâng.
Dạ vâng, Mai Ly xin được mời ông Hồng Phúc giải đáp những thắc mắc của Mai Ly vừa qua thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Thật sự ra cô đặt câu hỏi đó với một người như tôi thì có lẽ cũng sai đấy, hai người đấy. Dạ, thứ nhất tôi không phải là một chính trị gia, thứ hai tôi chỉ là một người làm báo. Thế nhưng mà dù sao thì tham gia chương trình chúng tôi cũng xin được đóng góp một vài cái ý kiến thiển cận của cá nhân chúng tôi. Trước hết là chúng tôi muốn được góp ý với cô trong cái câu hỏi đầu tiên cô đặt ra với luật sư Đinh Thạch Bích. Là chúng ta ngồi đây mà đợi, thì tôi nghĩ rằng một người đấu tranh không cho phép mình nói những cái câu như thế hay là làm như thế. Bởi vì thưa cô, muốn có bùng nổ, muốn có một cơ hội nó đến với chúng ta, thì ít ra chúng ta phải biết phất được lá cờ khi cờ nó đến tay. Dạ, có nhiều cơ hội cờ nó đến tay mà chúng ta không biết phất thì nó không làm được gì. Thế thì cô đặt câu hỏi thứ hai là, bây giờ nếu như một chuyện gì Cộng sản nó đổ xuống, ai hay tổ chức nào có thể thay thế được Cộng sản? Thưa cô, ở đời người ta có những câu nói mà thời thế tạo anh hùng, cũng như anh hùng thì lại tạo thời thế. Thưa cô, có những chuyện xảy ra với đất nước, với quê hương hay với một cái trào lưu nào đó. Cô thấy ở trên thế giới có những quốc gia như bên Tunisia, nó chỉ có một cái anh, như là chỉ có một cái anh Ban Lê thôi mà anh làm nó thành một cuộc cách mạng, không phải là cá nhân ấy làm. Nhưng đó là cái nguyên nhân nó làm cái ngòi nổ. Mà cái ngòi nổ đó to ra thật sự, nó rất ưu lợi ưu ớt một núi núi mà nó trở lại thành trở nên hiện hữu. Thành từ thưa cô, ở đất nước chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải tin tưởng rằng lòng dân là phân ốc, chúng ta đã có những cái sức mạnh, có những cái sức nén rất ư là bùng nổ rất gần đây, trong một ngày gần đây. Gần đây cô thấy rằng người dân đã không còn sợ công an Cộng sản như cái thỏa nào nữa. Họ đã dám chửi thẳng vào mặt công an hôm khi trực diện với bọn công an chứ không phải như ngày xưa. Và ngày nay cô đã thấy có những người có một cái cứ mong ngoài, cô thấy có một vị của một lão ông nào đó, ông có microphone, ông có speaker, có bật lửa, có bắt ở nhà, ông chửi thằng công an vay ngày bên vòng trong và ngoài kia, kêu ông xuống mời ông lên, ông không đi, mày đừng có chặt tao, để cho tao yên, tao đã để trong yên thì mày phải biết cái thân chúng mày. Có chửi thằng Cộng sản từ Hồ Chí Minh xuống cho tới như là Nguyễn Phú Trọng, tất cả là Nguyễn Xuân Phúc thì chửi hết, chửi ngay. Thưa cô, có bao giờ mà đất nước chúng ta có được những cơ hội như thế đâu, từ trước đến nay. Lòng dân ngày hôm nay đã quá ư là phật uất rồi, thưa cô. Và như là sư Đinh Thạch Bích có nói đó, ở trong nước nó có những cái mảng nhỏ, nó có những cái ốc đảo, mà trong những cái ốc đảo đó tụ lại, nó có thể trở thành lên núi non, trở thành những hòn đảo lớn, làm cái bàn đạp để chúng ta có một cái cơ hội để vùng lên. Thưa cô, không bao giờ mà chúng ta có, bọn Cộng sản có thể đứng vững được mãi. Bọn Cộng sản nằm mạnh bằng Liên Xô, nơi chúng nó phát sinh ra chế độ Cộng sản, chủ nghĩa Cộng sản. Nếu chúng nó có thể là chiếm gần nửa quả địa cầu thì bao nhuộm đỏ còn nửa quả địa cầu này, rồi chính chúng nó tự phải diệt nó. Nếu phải dạy ra một cuộc chiến tranh, thưa cô, bao nhiêu bom kinh khí, bao nhiêu bom nguyên tử mới giết nổi cái nhóm đảng viên hay bộ chính trị của Đảng Cộng sản Liên Xô. Nhưng thưa cô, thời cơ nó đến rất đơn giản. Chỉ có một mình ông Giao Xin, ông nhảy lên một cái xe tăng và ông ngăn cản và ông khuyên các anh em binh sĩ hãy quay lưng xuống trở về. Đừng giết hại nhân dân, đừng đi theo những con đường lạc lối nữa để mà làm hại đất nước. Tự nhiên người ta quay xuống. Việt Nam chúng ta cũng không ngoại trừ những trường hợp như thế đâu. Chúng ta tôi chắc rằng ngày hôm nay tôi nhìn những người phụ nữ hết sức được kiên cường, dám đứng lên trùng sập một chữ cán bộ Cộng sản. Có những người phụ nữ, xin lỗi cô và xin lỗi quý vị thính giả, cởi cả quần trước mặt bọn Cộng sản ở văn phòng. Tôi nghĩ cái sự uất ức và đè nén lên mức như vậy đã là quá độ rồi. Thành ra thưa cô, chúng ta hãy tin tưởng và kiên trì chờ thời cơ nó đến với chúng ta. Nhưng trong quá khứ, chúng ta bị cai trị ở nước Tàu cả ngàn năm, rồi thực dân Pháp cai độ chúng ta, cai trị chúng ta gần cả trăm năm. Nhưng rồi cũng phải nhờ đến cái đề nghị thi tiến, đế quốc suy tàn, thực dân suy tàn, chúng ta mới có cơ hội vùng lên để giành lại độc lập. Vậy mà đất nước chúng ta vẫn còn phải đang hứng chịu một cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm trời với biết bao nhiêu xương máu mới giành được lại độc lập. Thì bọn Cộng sản nó lại nhanh tay, nó phóng tay trên cái chiến thắng hay cái chiến công của đất nước của chúng ta. Thưa cô, đấy là cái chuyện mà chúng ta hãy nên đặt hy vọng. Đừng hỏi ngày mai ai sẽ đứng ra lãnh đạo. Ngày mai sẽ có người nhảy ra khi thời cơ đến, khi sự cuộc xoay vần nó sẽ đến từ đầu.
Dạ vâng, Mai Ly cũng hy vọng là như vậy thưa ông Hồng Phúc. Vâng thưa luật sư, ông Hồ Chí Minh cũng học đòi noi gương của Quản Trọng, tập tành với thuyết thụ nhân, vì mục đích trăm năm trồng người, nhưng lại trồng lộn ngược, cho nên sản sinh ra những con người không tim, vô nhân tính, vô gia đình, vô tổ quốc. Thì thưa luật sư, Cộng sản Việt Nam khoe rằng họ có một đội ngũ trí thức gồm 24.000 tiến sĩ, hàng trăm ngàn thạc sĩ, cử nhân, vân vân. Những con người này đang đưa đất nước đi về đâu vậy thưa luật sư?
Vâng, cái câu hỏi này rất hay. Là vì tôi đã biết bao nhiêu năm, từ khi tôi còn ở vùng kháng chiến, tôi đã tranh đấu ở trong các trường đại học về cái nền giáo dục của trăm năm trồng người của Việt Nam Cộng sản. Nó trồng người gì? Nó không phải nó trồng người Việt Nam, mà là trồng người Bolshevik, trồng những con người máy chỉ biết nghe lệnh đảng mà thôi. Và tất cả cái đó là đưa đến cái khủng hoảng giá trị toàn bộ xã hội Việt Nam ngày hôm nay, hay bất cứ xã hội nào mà bị cộng sản trồng người thì đều như thế cả. Thậm chí là những nước bị cộng sản chiếm đóng mà chỉ mới có mấy chục năm thôi, mà sau khi đã thoát ra cộng sản rồi và vẫn chưa phục hồi lại cái hệ giá trị truyền thống của dân tộc họ. Đấy là cái sự thất bại của thụ nhân của nó trồng người theo kiểu gì? Nó thay đổi lịch sử. Bất cứ dân tộc nào mà bị nó cai trị thì nó thay đổi lịch sử, nó chế tạo ra cái lịch sử theo kiểu của nó. Lịch sử là lịch sử của giai cấp đấu tranh, lịch sử của Đảng Cộng sản như nước Việt Nam. Bây giờ nó dạy học trò lịch sử đến nỗi mà người học trò ở Việt Nam không biết Hùng Vương là ai, không biết Ngô Quyền là ai, mà chỉ biết cái Đảng Cộng sản thôi. Đấy, nó trồng người kiểu đó, và nó trồng người theo kiểu mà Hồng chuyên bất như Hồng, tức là đảng ra là cũng lãnh đạo, mà chuyên gia thì là các giới trí thức. Nó không được liệt kê vào hàng lãnh đạo xã hội. Lãnh đạo xã hội là công nhân và nông dân mà thôi. Vì sao nó phải dùng những trí thức, nó mới thêm là công nhân trí. Nhưng mà nó luôn luôn trong sinh hoạt hàng ngày, nó vẫn coi trí thức là giai cấp đầu hàng, giai cấp vô sản. Mà thế giới ngày nay, người ta đi vào cái giai đoạn gọi là kỹ trị, tức là technocracy, là thống trị thế giới. Mà nó cứ sản xuất ra là 24.000 tiến sĩ, hàng trăm ngàn thạc sĩ, cử nhân vân vân, là thạc sĩ cử nhân theo cái kiểu mà chuyên bất như Hồng nữa. Dù là nó có gì chết được bao nhiêu mà nó sáng kiến ra, sáng chế ra những cái gì mà không có phù hợp với chính sách của Đảng thì nó cũng bị cho ra rìa mà thôi. Cho nên là cái trò hề của chính phủ của nó bây giờ đi vào một cái thế giới bây giờ kinh tế thế giới Adam Smith chỉ có ba lực lượng sản xuất, là đất đai là một, lao động là hai, và tư bản là ba. Và bây giờ cái vốn sản xuất của thế giới bây giờ là intellectual capital, tức là tư bản trí tuệ. Ví dụ như là những người sáng chế ra Microsoft, sáng chế ra là một thứ tư bản trí tuệ. Mà cái nước Việt Nam nó sản xuất ra bao nhiêu ngàn tiến sĩ, bao nhiêu ngàn thạc sĩ mà không có một cái sáng chế nào cả. Thì đấy là cái trăm năm trồng người của nó đó. Nó trồng người để tân trung tuyệt đối trung thành với Đảng, mà em ai này chưa trí thức nào mà có cái sáng kiến nào mà trái với trí thức của Đảng là nó dẹp qua một bên thì làm sao mà nó khá đẹp. Vâng, xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Dạ, xin cảm ơn luật sư, cảm ơn cô Mai Lê. Dạ, thưa luật sư, quả đúng như những lời luật sư vừa mới nói đó. Vì mục đích trăm năm trồng người của ông quan trọng nó khác. Ngày xưa ông Quản Trọng ông có đề ra cái phép trị nước đó, là vì mục đích 10 năm thì trồng cây, mà vì mục đích 100 năm thì trồng người. Nhưng thưa luật sư, đúng như luật sư nói, nó không trồng người cho quốc gia dân tộc, chứ nó trồng người theo cái chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng nó. Mà nói nôm na là nó trồng người lộn ngược. Thành nó sản sinh ra những con người không có trái tim, vô nhân tính, vô gia đình và vô tổ quốc. Con tố cha, vợ tố chồng. Con cái ở trong nhà thì coi Bác Hồ hay là coi còn cán bộ đảng cao cấp hơn là cả cha mẹ ở trong nhà. Tất cả cái nền giáo dục nó suy thoái, nó tụt hậu, không còn đến chỗ nào mà nói được cả. Thế gần đây chúng tôi có mới đọc được cái bài báo của nhà báo Phạm Trần. Ông là một người cộng tác rất thường xuyên với đài RFI ở bên Pháp. Ông có đưa ra những cái thống kê của xã hội hôm nay để chúng ta thấy cái nền giáo dục của Cộng sản nó đã đưa đất nước chúng ta đi về đâu. Một cái bộ phận thanh niên bây giờ đó là mất phương hướng, xa rời định hướng. Đấy là những cái lời của ông Phạm Trần thật ra. Lý tưởng của họ bây giờ là gì? Là còn đảng và còn mình, như luật sư đã dẫn. Đối với họ là đảng là trên hết tất cả. Quốc gia dân tộc không còn là cái gì đối với họ cả. Nó đạo đạo những con người vô nhân tính, không có trái tim. Quý vị cứ thử nhìn những người đàn ông vạm vỡ như tên công an. Một cái hình ảnh mới đây ở trên Internet, có một người thiếu nữ ốm o gầy mòn. Nó đã thích người ta một tay vào cửa sổ, mà lấy đầu gối nó quỳ, nó đè, nó đạp lên người ta, nó đánh người ta. Trông không còn một chút lương tâm nào cả. Một người có còn một chút lương tâm nhìn những hình ảnh đó đã xúc động, chứ đừng nói chi là hành động nữa. Dạ, thế đấy là cái xã hội của chúng nó đào tạo loài người đó. Ngày hôm nay một cái xã hội của Cộng sản đào tạo đây là gì? Những thanh niên từ 15 cho đến 24 tuổi đó, thất nghiệp chiếm 53% trong đất nước. 225.000 cử nhân thạc sĩ đang thất nghiệp. Dạ. Trong 5 năm thôi thì đã hơn 35.000 bị can trẻ, vị thành niên phạm tội. Và Việt Nam ước tính có khoảng 183.000 người nghiện ma túy. Và gần 33.000 người bán dâm, mà độ tuổi bán dâm này càng ngày càng trẻ, từ 16 cho đến 18 tuổi. Từ mua bán người ở Việt Nam ngày nay càng tinh vi và nhiều thủ đoạn. Buôn bán trẻ sơ sinh, buôn bán bào thai, nội tạng. Và một hình thức buôn bán mới nhất đây là đẻ thuê, thưa quý vị. Và bây giờ là có quái đảng, nói ra chuyện thật là không sao miệng cười được. Tại hiện giờ các trường chuyên nghiệp đang đào tạo 600 người đang đi học nghề, thưa quý vị, nghề gì? Thưa nghề hoạn lợn, tức là nghề thiến heo, là cái nghề này là của ông Tổng Bí Thư Đỗ Mười ngày xưa để lại. Thưa quý vị, đấy, cái nền giáo dục nó đưa đến như vậy. Ra ngoài đường chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của những nữ sinh ngày hôm nay đánh đập bạn bè một cách tàn nhẫn ở ngoài đường, ngoài phố. Những hình ảnh đó đối hoàn toàn xa lạ đối với các trường học, nhất là những trường nữ học sinh ở miền Nam của chúng ta. Không phải chúng ta khen hay, là mình khen lấy như gà mèo khen mèo giải đuôi, nhưng đó là một thực tế. Chúng ta chưa từng chứng kiến những cảnh xé quần xé áo lẫn nhau của một nhóm nữ sinh ở ngoài đường, ngoài phố, rồi những người đứng xung quanh lấy máy quay phim ra chụp hình chụp ảnh vô cảm, không can, không nói gì cả. Thưa quý vị, đấy là cái chế độ của người Cộng sản ngày hôm nay. Họ đào tạo những con người robot. Những người chỉ bảo đánh là đánh, và giết là giết, và đem nó đi chôn sông, và đem chôn sông. Họ không cần biết cái luân thường đạo lý, cái đạo đức con người là gì cả. Thế cái nền xã hội là như thế. Thưa quý vị, nói đến đây chúng tôi cũng thật thấy là nó bi thảm và nó buồn rầu quá. Chúng tôi ngay trong câu hỏi của cô Mai Lý có đặt ra là họ đã trầm lượng ngược. Có một câu chuyện là ba anh vợ nhậu đi nhậu với nhau, say mềm kêu một cái taxi trở về. Thì ba anh đưa anh, khi mà đi trở về ra thì hai anh xuống dìu một anh để đưa vào nhà. Nhưng mà anh cứ dựng cái anh kia lên thì anh lại té xuống đất. Anh cứ dựng lên lại té xuống đất cả chục lần nữa. Cuối cùng anh cứ mặc kệ đi, cho nó nằm ở lề đường đi, anh đi về. Thì hai anh ngày say lên xe nói với nhau, cái thằng uống có một tí thì mà say đến như thế đó. Thì ông taxi ông bảo, tại các ông cứ cầm hai cẳng rộng đầu rồi xuống đất, thế làm sao người ta đứng được. Là thưa quý vị, đấy là kiểu chồng người lộn ngược mà ngày nay xã hội Cộng sản vẫn đang thực hành, mà có lẽ nó cũng nhìn thấy thế nhưng nó không làm gì khác hơn được. Thì đấy là cái chủ trương của họ. Thưa cô, xin được trở lại với cô và thưa luật sư.
Dạ vâng, không biết là luật sư có bổ túc thêm gì về vấn đề nó chồng ngược. Thưa luật sư, thực sự họ có chồng như lối ông Hồng Phúc vừa mới trình bày hay không? Thưa luật sư, cứ gì dựng người cẳng nó lên. Dạ.
Đã chi tiết hóa vấn đề rất là tỉ mỉ. Và tôi đã nói rồi, chế độ Cộng sản nó trồng người, nó chỉ đào tạo ra mà cháu robot, tức là người vô thức, vô không vô tri vô cảm theo cá nhân của mình, thậm chí mà nó dạy con cái là mày là con của xã hội chứ không phải con của cha mẹ mày. Cha mẹ mày vì nhu cầu sinh lý mà đẻ ra mày thôi chứ không phải là thương mến gì mày. Tôi nói là ở trong cái chế độ giáo dục của nó, tôi biết đi ra, tôi biết thì từ cái ngày đó tôi đã chống chúng nó rồi. Sao cho đến bây giờ nó vẫn thế mà thôi. Đó là vô gia đình, vô tổ quốc là cái dòng người của chế độ cộng sản. Và bây giờ nó lãnh cái hậu quả đó, là khi mà nó đi vào kinh tế tư bản, nó đổi mới hay là mới đây là anh thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của chúng nó đó đã phải hô hoán là không đổi mới là chết, mà cái đổi mới của nó là phải đi vào kinh tế tư bản theo đúng cái lộ trình quy trình tôi dùng cái từ của công sản, theo đúng cái quy trình của tư bản chủ nghĩa là phải dân chủ hóa để xem là anh biết ông Lý Hiển Long sang để các anh có học hỏi gì thêm về cái môn thức là đi chân phải là cải tạo cơ cấu, đi chân trái phải là minh bạch hóa, phải là pháp luật hóa minh bạch, đi vào Peretaga thì phải kèm theo là các tốt, đi lò cò một chân mãi thì sẽ sụp bà trà mà thôi. Đấy là ý kiến của tôi. Là nó giáo dục kiểu đó thì chế độ của nó mọi mặt từ kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa là đi lạc đường hết trơn rồi. Và bây giờ là chế độ của nó đang chế độ sụp đổ. Chỉ có cái là quốc dân Việt Nam đã tập hợp được tổng lực để mà giải quyết cái dứt điểm của chúng nó mà thôi. Tôi xin hết.
Dạ vâng, Mai Lê xin được cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc đã đến với chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi cũng không quên xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyện Quê Nhà của chúng tôi hôm nay. Chương trình đến đây xin tạm chấm dứt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Mai Lê xin được kính chào luật sư, xin được cảm ơn luật sư và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Vâng, xin cảm ơn cô Mai Ly. Xin tạm biệt quý thính giả. Xin tạm biệt anh Hồng Húc.
Dạ vâng ạ. Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả. Xin kính chào luật sư. Xin kính chào cô Mai Ly. Xin kính chúc toàn thể quý vị một đêm có giấc ngủ an lành. Dạ, và xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.